kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Trần Hoài Thư mang tựa đề Người Hạ Sĩ Nhất. Trung đội đã di chuyển theo lộ trình mới khi họ tiến vào ấp. Sau cơn mưa ban chiều, hoàng hôn trở về sớm hơn mọi bữa. Bầu trời thấp xuống đầy mây xám. Định nghĩ đêm nay có lẽ trời mưa. Chàng hơi bâng khuâng nhìn lên bầu trời, rồi hỏi Hạ Sĩ Nhất Cày, người lính mang súng phóng lựu. Ông Cày, ông nghĩ đêm nay mưa không ông? Ông Cày nhìn lên trời có vẻ lo lắng.
Dám đêm nay mưa lớn lắm đã. Thiệt là khổ, mình xuống đồi thì trời lại mưa. Không biết ông trời ông ghét mình gì mà.
Đình vẫn yên lặng. Họ nói thì mặc họ nói, họ than thở thì mặc họ than thở. Chỉ cần họ tuân hành, thế thôi. Những bước chân đang bước nặng nề trên đám ruộng đầy bùn cỏ gồ ghề. Chiều nay, Định đã ra lệnh trung đội đi về ấp bằng một lối đi khác, không phải là con đường đê như thường lệ nữa. Chàng lo âu về những quả mìn hay lựu đạn mà địch đã chôn hay cài. Kinh nghiệm này là kinh nghiệm máu xương từ ngày chàng nắm chức trung đội trưởng. Địch không phải ở trong rừng hay trong mật khu, địch cũng chẳng chờ sẵn bên kia phòng tuyến. Trái lại, địch là ma quỷ rình mò toán quân từng bước. Địch biết rõ thói quen của đám lính, nghỉ ngơi chỗ nào, đóng quân chỗ nào, lối nào quân thường dùng để di chuyển. Chính thói quen là một tai họa ghê gớm nhất. Có tiếng chửi thề của một người lính khi hắn té nhào vào một vũng nước bùn. Đằng sau, những tràng cười đùa vang lên. Binh lạng la to:
"Cái thằng nô nè mà làm gì vậy? Đường cái ông đi, xuống hố nước mày."
Nô lò mò ngồi dậy, cả bộ quần áo trận dính đầy bùn. Không hiểu đêm nay hắn có thể ngủ nổi với bộ quần áo dầm nước hay không nữa. Bên kia con rạch, hai gã đàn ông đang đứng câu cá. Định ra lệnh tên tiền sát viên qua hỏi giấy tờ. Giấy tờ, cái công việc đặt nặng trên hình thức. Liệu địch không có đủ giấy tờ hợp lệ sao? Dễ dàng quá mà, bao nhiêu tiền cho một thẻ kiểm tra, bao nhiêu tiền cho một thẻ trưng binh hay miễn dịch. Nhưng phải làm thôi, ít ra cũng kiểm chứng được một phần nào kẻ nghi ngờ. Tên lính trở lại, nói họ là nhân dân tự vệ trong ấp. Định khôi hài.
Cái ông già tóc bạc kia cũng là nhân dân tự vệ nữa sao? Nhân dân sợ vợ thì có.
Đáng lính cười, chàng cũng vui lây. Chàng quay lại hỏi ông Cày xin một điếu thuốc. Hạ Sĩ Nhất Cày lè nhẹ móc túi.
Ruby nè ông, sang ha.
Tổ tiền sát đã đến con lạch nhỏ ven biển ngôi ấp. Những bờ lau sậy che khuất phủ dài mặt hồ phía sau. Bỗng tên lính đi đầu quay lại, đưa tay ra dấu tất cả nằm xuống, rồi hắn ngoắc chàng lia lịa. Định nín thở chạy đến. Đằng sau, lính cầm súng chỉ ra bốn phía. Hà chỉ tay về phía hồ đằng sau bãi lau sậy. Định nhìn theo, đôi mắt chàng mở tròn xoe. Một người con gái đang tắm. Bên cạnh, giọng Hà hít hà.
Trời, da nó trắng ơi là trắng nha. Ông chờ một chút coi nó đứng dậy kìa.
Định cảm thấy lòng thật sự rung động. Người con gái tắm sông trong hoàng hôn chẳng khác một tấm tranh tuyệt mỹ. Mái tóc của nàng búi cao lên đầu. Từ trên bờ đê, chàng muốn rụng tim ngắm nhìn cả thân thể đang trầm mình dưới nước, chỉ để lộ đôi bờ vai trần. Ánh nắng chiều soi đỏ mặt hồ, và hai tay nàng cứ khoác nước như làm tung tóe cả ánh tà dương. Bên tai, giọng Binh Hà vẫn tiếp tục.
Đứng dậy đi em, đứng dậy đi em.
Định nói với người lính tiền sát.
Nhỏ nhỏ một chút, coi chừng cổ nghe kìa.
Nhưng những người lính đằng sau đã đi đến. Tiếng la của Binh Tư vang ầm.
Trời ơi, em tắm thiệt là hấp dẫn quá bay ơi.
Người con gái vội vàng bụm hai tay che ngực rồi ngồi xuống nước. Đám lính cười rộn rã. Hạ Sĩ Nhất Cày đứng ưỡn ngực trên bờ lạch nói.
Anh là Cày, Hạ Sĩ Nhất Cày nè em.
Có tiếng khác thêm vào.
Hạ Sĩ Nhất Cày 40 vẫn còn độc thân nè em. Hạ Sĩ Nhất Cày một cô vợ đó em.
Họ cứ đem ông Hạ Sĩ Nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 1 ra mà đùa chọc. Ông có hàm răng vàng như thời công tử miệt quê. Ai nói gì thì nói, cứ nhe hàm răng vàng ra cười. Dù già rồi, nhưng bản tánh thật trẻ trung, hễ thấy đàn bà con gái thì nhào tới trước tiên, Dù vậy, ông lại được tiếng là sợ vợ số một. Những người lính nói có lần vợ ông xách dao rượt ông chạy khắp khu gia binh luôn. Định cảm thấy vui lây. Những niềm vui nho nhỏ khiến người lính quên đi những hiểm nguy rình rập. Những niềm vui vô tội vạ bên đời gian khổ, lẫn cùng máu và nước mắt. Bây giờ đêm đã thấy mập mờ trên những cánh đồng, không còn thấy màu xanh của mạ non nữa. Một vài cánh chim lười biếng bay qua. Định đứng dậy dục.
Đi bay, tối rồi.
Chàng muốn giúp cô gái không còn xấu hổ dầm mình dưới nước như thế mãi. Hà nói, em biết chỗ con nhỏ rồi thiếu quý.
Coi chừng á, có ngày nó thiến mày bây giờ.
Ngôi ấp đã hiện ra mập mờ sau các rặng tre dày đặc. Chàng khổ sở với ý nghĩ chọn chủ kích đêm nay. Nên vào trong xóm tìm một hiên nhà để trú quân, hay là nằm ngoài đồng trống, chịu mưa chịu gió. Đứng lều bêu giữa đồng, trong khi đám lính đang dừng lại, yên lặng chờ lệnh của chàng. Bao giờ cũng vậy, trong chàng luôn luôn bị hai trạng thái tâm lý đối nghịch nhau sâu xé. Một đàn là trách nhiệm, một đàn là thương đám con tội nghiệp của mình. Và trách nhiệm đã bắt chàng phải tàn nhẫn, phải bắt con mình qua đêm từ gò mã này qua gò mã khác, hay ẩn mình trong mương rạch, ngoi ngóp trong đầm lầy, những chỗ lý tưởng nhất cho các cuộc làm ăn đêm. Trách nhiệm bắt lính chàng phải đội mưa, thay vì chàng có quyền tìm một chỗ tránh mưa tránh gió. Nhưng ngược lại là lòng thương cảm những đứa con khốn khổ của chàng. Họ cũng muốn qua một đêm an ổn, họ cũng ước được một chỗ nằm bằng phẳng, không lồi lõm gồ ghề. Thật là bất công, khi giờ này người ta đang ung dung hưởng thụ trong thành phố, có gái đẹp, có vũ nữ, có tài xế cận vệ. Trong khi nơi đây, những phận đời thấp hèn không ai biết đến, chỉ biết trách ông trời như hạ sĩ nhất cày. Đâu có ai nghe được tiếng nói dạ lan để mà cảm kích tiếng nói của người em gái hậu phương đâu. Bởi thì giờ chỉ dành cho canh giặc, cho tai căng, cho mắt căng. Còn nữa, giả dụ dạ lan có thương anh chiến sĩ thật tình, bay đến tiền đồn heo hút để hát cho các anh nghe, thì các anh phải đi nằm xa, bảo vệ cho dạ lan được bình an mà hát, kẻo sợ địch pháo kích. Nhất là những ngày hôm nay, tình hình bỗng nhiên trở nên sôi động, và trung đội phải đặt trong tình trạng ứng chiến liên miên. Ban ngày thì ba lô súng đạn lương khô sẵn sàng, và ban đêm nếu không bị bóc thì phải xuống đồi kích giặc. Không có đêm nào người lính có một đêm ngủ ngon giấc. Có đêm, đêm chỉ chớp mắt được một vài tiếng đồng hồ. Ai vỗ ngực tự bảo rằng ta gan dạ anh hùng. Xin hãy về đây để gối đất nằm sương một đêm, để hiểu thế nào là tiếng chó sủa, để biết được thế nào là chiếc trực thăng Mỹ pha đèn pha rọ xuống đám quân có thể đưa đến tai họa ghê rợn. Đã xảy ra nhiều vụ bắn lầm và hai bên đổ thừa cho nhau. Sư đoàn nói là đã thông báo cho Bộ Tư lệnh Đồng minh, còn Đồng minh thì nói Bộ Tư lệnh cho tọa độ sai. Không ai chịu nhận trách nhiệm. Chỉ có cách hay nhất là gọi máy về yếu khu, yêu cầu can thiệp. Rồi cầu nguyện với con tim nghẹt thở. Cầu để tên xạ thủ trực thăng không ngứa tay mà nã đại liên phóng rocket. Truyền tin đã bắt đầu lên máy liên lạc về nhà. Giọng hắn thì thào. Những người đi ngủ đêm hối hả vượt qua con đường đất, như chạy trốn một điều tai ương khủng khiếp. Định muốn chụp tay một ông già để mà hỏi, sao ông lại chạy trốn? Ông già rồi mà, bộ ông không tin tụi tôi hay sao? Đám lính đã băng qua chiếc cầu tre nhỏ. Những bóng hình mập mờ trong ánh sáng úa héo của một ngày. Những hàng cây vong đồng rủ bóng sậm trên bờ kinh, phía sau trụ sở ấp. Người hạ sĩ nhất đã quay lại hỏi Định. Đêm nay, ông định nằm chỗ nào?
Định không đáp. Chàng bảo lính rút vào một ngôi nhà tranh, che khuất bởi những hàng xoài rậm rạp. Rồi chàng nháy người lính trường tinh.
Mày dắt súng đi với tao.
Tên lính cười thông cảm.
Tôi biết ông tới với người yêu của ông, phải không? Đừng có nói với tụi nó.
Em đâu có nói đâu. Em thấy cổ cũng đẹp á. Rồi cả hai nhảy rào,
Định thì bồi hồi, mong được thấy lại người con gái quê mà chàng đã gặp trong buổi chợ quận. Còn Trí thì mong được chia sẻ cùng ông thầy hắn niềm vui mà chỉ mỗi mình hắn biết.
Đã dẫn toán lính trở lại. Ông nói, tôi vừa gặp thanh niên chiến đấu. Họ nói cách đây không lâu á, người ta khám phá ra được một chiếc hầm nằm dưới cửa ra vào trong căn nhà đó đó. Nhà đó có thằng con nhảy núi.
Rồi ông chỉ tay về phía nhà cô gái. Cô gái mà Định đã gặp trong một buổi sáng phiên chợ quận. Cô gái đã làm cho tâm hồn Định trở nên ấm áp lạ lùng. Chàng không còn biết tới vị trí của chàng hiện tại nữa. Cô gái đã làm cho chàng ước mơ một căn nhà nhỏ, một vườn rau cải, một bờ giếng đá với một đời sống giản dị giữa một màu xanh bát ngát của đồng lúa mênh mông.
Định là người đi trong một lát. Trời ơi, lại thêm một lần ranh oan nghiệt nữa chém xuống thân phận thế hệ đám trẻ này. Nên trách ai đây? Kết án ai đây? Giữa lúc giấc mơ nở hoa đầy những nụ hồng thì bây giờ lại phải thay bằng trái đắng.
Vâng, chàng muốn lấy súng nã lên trời bắn cho đã giận.
Khi em cúi đầu yên lặng, anh hiểu là anh đã có em trong phần đời. Anh hiểu là em sẽ là người yêu của anh và là vợ anh. Anh đã đi tìm một nụ hoa, và nụ hoa anh đã thấy rồi. Nụ hoa đồng nội. Anh không cần biết những nhân danh, những mỹ từ thòng lọng, nhức đầu nhức óc lắm. Anh chỉ cần em, bởi vì lần đầu tiên con tim anh biết rung động là gì. Cần em cho anh một lần nũng nịu, giận hờn, thơ dại, quê mùa, nhưng tha thiết.
Định buồn bã bảo ông cày. Thôi, đi tìm chỗ khác. Ra Gò Mã mà nằm.
Gò Mã nằm bên kia cầu dưới một vườn xoài rậm rạp. Nơi này Định có thể thấy rõ cánh đồng hướng đông mà địch vẫn từ hướng núi Kỳ Sơn trở về xâm nhập. Định thầm thì nói với ông cày.
Ông cắt gác cho tôi nha, đêm nay tôi nằm tại Gò Mã này đó.
Ông cày chắc lưỡi.
Nằm Gò Mã hoài có ngày không bị phun cùi thì cũng bị điên như thằng Nha chồng coi.
Định im lặng, chàng nhớ tới Nha, người lính mang đại liên. Một tay mạnh khỏe như thế, tự nhiên nổi cơn điên, nhai ly, miệng chảy máu đỏ lòm, rồi xách dao rượt vợ, muốn tuột cả quần luôn. Chàng nghe thằng Tâm nói như vậy. Ông Ký lên đồng, gọi bà cô về, bà cho biết tại nó dám trải poncho trên mã. Có thật như vậy không? Nhưng mà chàng không thể chọn địa điểm nào khác, chỉ có Gò Mã mới là nơi phòng thủ an toàn nhất. Nhưng ụ mã là chỗ để nương thân, và bốn phía thì trống trơn, để người lính có thể dễ quan sát. Tháng này là tháng mưa, Gò Mã là nơi khô ráo, để người lính khỏi phải đứng dưới nước lục, trong mương, dưới rạch. Còn bờ ruộng thì quá hẹp, không đủ chỗ cho mười mấy đứa con qua đêm. Hơn nữa, du kích hay tiền sát bên kia tinh quái lắm, họ dễ gì đi đường khô đường ráo. Bây giờ, đám lính đang ngồi bờ trên Gò Mã. Những dáng nặng nề, ba lô súng đạn như những hình thù quái dị. Bên kia cầu là trụ sở ấp. Những thanh niên chiến đấu đã rút lên mạng trên. Tiếng chó sủa nghe buồn bã lạ lùng. Ông cày chồm người dặn dò từng thằng lính.
Tụi bay phải ráng thức. Ráng thức nghe không?
Rồi ông quay sang Định giọng lè nhè.
Mình bắt tụi nó thức tới 12 giờ đêm, rồi mới bắt đầu gác cho chắc ăn. Dầu như thiên đường, tôi sẽ đem đi trét vô mắt tụi nó. Sợ tụi nó ngủ đó mà.
Nửa đêm trời bỗng đổ mưa lớn, những hạt mưa ào ào bổ xuống. Bất ngờ khiến Định không kịp mang áo mưa. Vầng trăng đã khuất trong mây, nhưng chàng có thể thấy một không gian mờ nhạt trong màn mưa. Những vệt nước loang dần trên má và ri rỉ trên cổ. Tám, người lính ô đô của chàng đã vụt ngồi dậy, trùm áo mưa kín mít. Ngồi một đổi, hắn lại bắt đầu gục. Bên cạnh, đám lính vẫn ngồi hoặc nằm bất động, có tiếng ho và bị nghẹn ở cổ. Lại có tiếng của Hạ Sĩ Nhất Cày trỗi lên phẫn uất.
Ráng mà thức để canh cho tụi nó ở nhà được lên lo nghe tụi bay.
Rồi ông ho sù sụ. Định bước đến phía ông Cày giận dữ.
Bộ ông muốn chết cả đám hả?
Ông Cày nói.
Tôi tức chịu không nổi mà. Tôi đi lính mười mấy năm mà vẫn còn Hạ Sĩ Nhất à? Tụi quân số á, tụi nó chơi tôi. Ông coi nè, tụi nó ở văn phòng mà lên lon như gió. Thôi, ông đi ngủ để có sức đi. Chuyện này tôi sẽ trình với Trung Quý.
Mưa mỗi lúc một to, thỉnh thoảng những tia chớp lóe trên bầu trời đen kịt. Chiếc áo mưa không đủ che được những vệt nước đang tự do chảy trên da thịt. Chàng run cầm cập. Ánh chớp đã làm rõ khuôn mặt của Tám. Chàng thấy hắn ngủ say sưa. Thỉnh thoảng đầu hắn lại gục xuống. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vọng về, như tiếng vọng nào từ cõi âm hồn. Chàng tới bên người lính gác.
Ai đó?
Dạ, em là Lan.
Mày có nghe gì về thằng Nha không?
Dạ, người ta chở nó vô bệnh xá sư đoàn rồi. Nghe nói họ phải dùng dây xích cột chân cột tay.
Rồi nó nói tiếp.
Người ta bảo nó bị ông bị bà phạt, không biết phải vậy không nữa. Thiếu quý nhớ thằng Hùng nhảy dù không? Tự nhiên nó nhảy lên bàn thờ rồi ngồi vuốt cằm cười ha hả. Nó nói người sống không thờ lại đi thờ người chết.
Bây giờ Định mới nhớ và càng lo âu. Trước đây nghe câu chuyện nhảy lên bàn thờ ngồi của Hùng nhảy dù, chàng cứ nghĩ tại hắn quá ba gai bất chấp thánh thần, hay cũng tại vì rượu. Nhưng bây giờ thấy một tên lính hiện như thằng Nha là nổi cơn, thì không ít thì nhiều cũng có lý do chứ. Mà cái lý do đó đã được ông Đồng Bà Cúc cho biết rồi. Chàng mới hỏi Lan.
Mày tin không?
Tính như thiếu quý.
Tin chuyện thằng Nha nổi cơn á là do việc nằm gò má không?
Em thì em không tin thiếu quý à. Mà em cũng không bao giờ sợ nữa. Thời buổi này ma quỷ nhiều quá. Ma sống còn tàn bạo gấp trăm ngàn lần ma chết. Có điều không ai biết gì tới cảnh khổ của tụi mình. Cả tháng nay đêm nào tụi em cũng thức trắng hết trơn á. Ông Cài nói đúng á. Mình làm để cái khác hưởng không à thiếu quý.
Định lặng thinh.
Sự của Lan đã làm Định suy nghĩ. Lan ơi, tao biết lắm. Tao thấy cả thân thể mày run vì lạnh mà không dám hút thuốc. Tao cũng đau cũng lạnh, cũng xó cũng mắc chừng, cũng không dám hút thuốc như mày. Mày không biết, nếu mày khổ một lần thì tao phải khổ cả trăm lần không? Mày thức thì tao thức, mày ngủ thì tao cũng thức.
Tội nghiệp. Khi ông Cày trét vào nhị thiên đường, nghe mỗi đứa hít hạ kêu cay quá, lòng tao phải quặn đau. Nước mắt bọn mày chảy, còn lòng tao lệ cũng thấm tràn. Ôi, chúng ta đồng lòng cùng chịu để thiên hạ được sống, tại sao lại không hãnh diện chứ? Phải, nếu thiên hạ hiểu và thông cảm chúng ta, cũng biết sống đau như khi chúng ta bị dầu làm cay xé con mắt. Còn nữa, người ta đã lợi dụng quân đội, lợi dụng màu áo, lợi dụng cấp bậc, lợi dụng súng ống. Bên cạnh những người sĩ quan trong sạch, lúc nào cũng lo tới đời sống của thuộc cấp, yêu thương giúp đỡ quân sĩ, thấy người lính áo rách mà xót, thấy đôi giày trần của người lính hả mồ mà thương, giúp đỡ vợ con thân nhân người lính khi cần. Còn có những tay xem người lính thuộc cấp như tôi tớ.
Là người, ta cũng hiểu tại sao ông Cày lại bất mãn chứ.
Ráng mà thức để canh cho tụi nó ở nhà được lên lo nghe tụi bay.
Trời ơi, lời nói như những tiếng trầm thống thốt lên trên một huyệt địa đen tối, làm sao vọng lên đến những ngài chức phận chứ? Hay chúng bị mất đi trong muôn ngàn âm thanh của vũ trường sành sàng, của những mỹ từ hay những lời quá cao siêu to lớn, hay bị chìm lẫn cùng với muôn ngàn tiếng than thở của loài dạ trùng hay ếch nhái trong đêm?
cơn mưa đã làm hơi đất bốc lên ngùn ngụt. Định cố gắng trùm kín poncho để che hết thân thể, nhưng hơi đất cứ thấm buốt tận da thịt mình. Là một đêm mất ngủ, ngày mai phải ráng ngủ bù. Chàng tự bảo lòng mình như thế. Chỉ tội là đám con mình, ngày mai vẫn phải lên đồi, vẫn phải điểm danh và phải ứng chiến. Định lại bị ám ảnh bởi căn bệnh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, cùng việc nổi cơn của thằng Nha, Nhai Ly rồi sách dao rượt vợ. Chàng nằm yên, mà lòng chàng lại không yên. Nỗi lo vô hình về độc khí có lẽ đang tìm cách xâm nhập vào người. Chàng mở mắt trao tráo nhìn lên bầu trời đen tối. Tiếng dạ trùng vang lên não nuột, có cả tiếng chim vạc cất lên lẻ loi. Bóng người lính canh mập mờ như pho tượng, và tiếng gió thì thỉnh thoảng rít lên, hú dài trên cánh đồng. Gió làm chiếc poncho đập phành phạch. Có tiếng mớ của một người lính nào đó, rồi có tiếng gọi đổi phiên. Sau đó là tiếng chửi thề của ông cày, vì đám chuột chạy loạn xạ, đủ nhau trong đêm, chui vào cá trong ba lô, bò ngay trên mình mẩy. Ôi, những đứa con của chiến trường hẩm hiu. Ngày hôm sau, đại đội được lệnh tăng phái cho một trung đoàn đang tham dự một cuộc hành quân hỗn hợp Việt Mỹ. Tiếng kẽn vang lên dồn dập. Người lính trực đã bắn 3 phát súng để ra hiệu cùng đám lính ở dưới trại gia binh. Người trung sĩ tiếp liệu đang phân phát lương khô và đạn dược cho từng trung đội. Định đã quá quen thuộc với cảnh tượng như thế, nhưng nỗi hồi hộp bâng khuâng lo âu vô cớ đã không còn nữa. Giờ là nỗi dửng dưng chấp nhận, dửng dưng như con số không to tướng, như mấy dòng thơ mà chàng đã sáng tác. Đời ta là con số không vô tận, mây trên đầu còn chiếc mũ rừng. Mũ nhẹ nên xem đời cũng nhẹ, chiến tranh thì cũng tựa phù vân. Rồi tập hợp điểm danh, rồi kiểm soát đạn dược, rồi báo cáo đại đội phó, rồi chờ xe lên đồi bốc đi. Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh, chỉ cầu mong bấy nhiêu để còn thời giờ mà níu kéo tụi thanh xuân. Nhưng rõ ràng mặt trận không yên tĩnh nổi, những cuộc đụng độ với quân chính quy sao vàng càng lúc càng nhiều. Vài quân lý đã bị mất, và một tiểu đoàn bộ binh đã bị thiệt hại gần hết, trong đó có thằng bạn của chàng. Tiếng trọng pháo hay bom rền đã nghe rất gần bộ tư lệnh. Cũng may là từ trước tới giờ, bộ tư lệnh vẫn chưa bị một trận pháo nào của địch rót vào. Công lao này không phải tự nhiên mà có, ít ra đơn vị cũng làm tròn trách nhiệm mà ông tướng tư lệnh Nguyễn Văn Hiếu đã dành cho đại đội. 8. Người lính ô đô hỏi Định. Ông thầy cần máng gì theo nói cho em biết nha. Cảm ơn 8 không. Trí đang bận thử máy với thằng Yên, mang máy truyền tin cho ông đại đội trưởng. Hôm nay, ông tướng trung đội phó nghỉ phép, nên hạ sĩ Nhất Cày được giữ chức xử lý. Thấy ông đang bận rộn cùng hàng quân, chàng bỗng thương ông hơn bao giờ. Nỗi bất mãn của ông đã biểu lộ đêm hôm qua, không phải là không có lý do. Cái lon hạ sĩ nhất của ông đã quá lâu, trong khi những tay ở hậu cứ, hết kẻ này đi học khóa hạ sĩ quan, hay kẻ khác được lên cấp. Chàng nghĩ là phải giúp ông sau lần tăng phái này. Nhưng giúp bằng cách gì đây? Chàng cũng không thể biết nữa. Bây giờ, đoàn xe 4 chiếc RMC đã bò lên đồi. Lính lục tục lên xe, ba lô súng đạn kình càng. Chẳng ai bận tâm thắc mắc về một nơi mà họ sẽ tới. Định mở cabin xe, ông cày ngồi bên cạnh. Cabin là chỗ danh dự, dành riêng cho trung đội trưởng và trung đội phó. Ông cày nhích người nhường chỗ cho chàng. Định rút bao ban man mời ông. Ông đưa hai tay lên nhận điếu thuốc. Ông nói cảm ơn. Định để ý tới cái thẹo dài suốt cả bắp tay. Chàng hỏi, ông bị thương hồi nào vậy? Cách đây 3 năm thưa quý, bị mền, không phải ở đây, mà còn dưới đùi nữa kìa. Định muốn rưng rưng, những vết thẹo ngang dọc, câm nín, hẩm hiu trên những phận đời thấp hèn, mà người ta tha hồ thổi phồng, ca ngợi, mà thật sự sống tốt và bất nhẫn. Ai hy sinh hơn họ, ai lao về phía trước hơn họ, ai gian khổ hơn họ, ai nhục nhằn hơn họ. Đoàn xe xuống đồi rồi qua chợ quận. Định cố gắng nhìn vào trong, và chàng nhận ra người con gái quê. Hôm nay nàng mặc áo vàng, nhưng mà bông cải rực rỡ dưới nắng mai. Có lẽ hôm nay nàng đã dành cho chàng, trang điểm cho chàng, mặc áo mới cho chàng. Như vậy mà chàng lại nghi ngờ, trùng lòng khi lính chàng bảo là nhà nàng có người nhảy núi. Lòng chàng đâm xung sao. Chàng muốn tà tình, không hiểu sao chàng khẩn cầu với người tài xế. Anh làm ơn, ngừng xe lại vài phút nha. Tôi cần mua gói thuốc lá. Người tài xế ngừng xe bên đường. Chàng nhào xuống, chạy tới bên người con gái. Nàng thấy chàng buộc miệng kêu, anh. Chàng tha thiết nhìn nàng. Anh đến thăm em đây. Tha lỗi cho anh. Anh phải đi liền. Đoàn xe đang chờ anh. Nói xong, chàng cầm bàn tay nàng, siết mạnh. Nàng để yên, rồi chàng nói. Thôi anh đi. Tiếng còi từ phía xe chỉ huy vang lên thúc hối. Chàng trở lại xe, rồi đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Khi xe lên đèo, định mở cửa cabin, một tay cầm súng, một tay đeo vào thành cửa xe mà đứng như chàng cao bộ chánh hiệu. Chàng đã ra lệnh lính xếp băng xe lại, tất cả đều đứng dậy, súng chỉ ra hai bên đường như sẵn sàng khai hỏa. Kinh nghiệm này không phải từ trong các bài học ở quân trường, mà từ kinh nghiệm chiến trường. Quân trường không hề dạy về một yếu tố rất cần, đó là yếu tố tâm lý. Phải làm sao để kẻ địch cứ nghĩ rằng mình có cảm giác bị phát giác dù chúng ẩn trong lùm trong bụi. Phải làm sao để địch ngán nếu khai hỏa đầu tiên. Chỉ có cách là buộc người lính bỏ ba lô, đứng thẳng trừng mắt như sẵn sàng nhảy xuống chơi với bọn mày trong chớp nhoáng. Phải chứng tỏ rằng chúng tao sẵn sàng thí mạng cùi. Yên tĩnh, đoàn xe chậm rãi leo lên đèo. Phía sau là một đoàn convoy Mỹ chở đạn pháo binh đang bóp còi in ỏi xin qua mặt. Xe của chàng nếp qua bên lề đường để nhường cho đoàn convoy. Khi chiếc xe sao trắng cuối cùng qua khỏi, thì bỗng một tiếng nổ dội ầm phát lên, rồi tiếp đến là những tràng nổ tiểu liên giòn giả tắt xé. Những ngọn lửa bừng dậy cùng những tràng nổ dội ầm ầm từ những thùng đạn pháo binh trên xe. Lính nhảy ào xuống, núp vào những mô đá bên đường, mạnh ai nấy bắn xối xả vào trong rừng. Có lẽ vì hỏa lực bất ngờ của đơn vị chàng nên địch sợ không dám xung phong ra ngoài. Đằng sau, ông đại đội trưởng thì đang gọi về trung tâm báo cáo và xin trực thăng lên tiếp trợ. Giữa lúc đó, Định nhận ra cách chừng 50 thước, một người lính Mỹ lảo đảo nhào xuống xe rồi té trên đường. Hắn nằm tên hên giữa lộ trống trải. Hắn cố gượng trong tuyệt vọng để bò thêm một ít nữa, rồi sau đó hắn nằm yên. Định biết hắn vẫn chưa chết vì rõ ràng chân tay đang cử động như cố gắng trường thêm một chút nữa. Định không biết xử trí làm sao, thì ông cày hối hả nói với chàng.
Ông cho tôi một thằng để nhào tới cứu hắn đi, hắn nặng lắm, một người khiêng không nổi đâu, nằm như vậy nguy hiểm.
Định gật đầu rồi ra lệnh binh hạ cùng nhào lên. Chàng nói với người hạ sĩ nhất của mình, bọn tôi sẽ bắn yểm trợ ông, ráng cẩn thận nha. Ông cày cầm M79 phục chạy lên, tiếp theo là binh hạ. Định hét hỏa lực tối đa. Ông đại đội trưởng gọi máy hỏi, Định chưa kịp phân trần thì chàng thấy cả người ông cày ngã xuống bên cạnh người lính Mỹ. Định nóng mặt càng hét lớn,
tụi bay yểm trợ cho tao, y đao, mày theo tao.
Giữa lúc đó, hai chiến trực thăng của sư đoàn 1 kỵ binh bỗng xuất hiện, thi nhau phóng hỏa tiễn xuống hai bên bìa rừng. Định chạy lên, những người lính khác cũng ào theo như bão tróc. Trí vừa chạy vừa báo cáo trong lúc hỏa tiễn và đại liên từ hai chiếc trực thăng vẫn tiếp tục y ầm nã xuống những chỗ nghi ngờ. Khói bốc lẫn những tiếng nổ ầm ầm từ những quả đạn pháo binh, chiếc xe sao trắng bốc cháy bên đường. Những người lính Mỹ bây giờ mới hoàn hồn nằm chĩa súng vào phía rừng. Không thể ngờ, từ một chuyến đi, đơn vị lại phải mang một trách nhiệm ngoài dự định và chịu thêm một cái tang. Ông cày, hạ sĩ nhất cày tử thương. Ông đã được chiếc trực thăng đặc biệt của sư đoàn 1 kỵ binh không vận Hoa Kỳ tải về nhà xác. Trong một buổi trưa vẫn còn nghi ngút khói và lửa vẫn còn bốc ngọn, chiếc trực thăng đã đáp ngay trên đèo. Người lính Mỹ bị thương đã ôm chầm lấy xác ông cày mà khóc ròng. Trung đội cũng ngậm ngùi nhìn chiếc poncho bọc lấy xác của ông cày mà rưng rưng. Thôi hết rồi, những lời đùa chọc ông cày 40 mà còn độc thân. Anh là cày đấy em, và hàm răng vàng của chàng công tử miền quê không giận hờn ai. Ai chọc ghẹo chỉ vì cười hiếp mắt. Chỉ có đêm qua, lần đầu tiên Định mới thấy ông cày bất mãn. Chàng thấy có lỗi một phần, bởi vì dù sao chàng cũng vẫn là trung đội trưởng của ông. Phải chi ông nói với chàng sớm hơn, nhưng mà liệu chàng có thể giúp ông được hay không? Ông cày đã chết vì đã cứu người lính Mỹ. Ông không còn bất mãn nữa. Ông đã được tự động lên cấp cố trung sĩ. Ông chẳng cần ai khiêu nài nữa. Quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Trần Hoài Thư mang tựa đề Người Hạ Sĩ Nhất.